Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng.
Nhìn những mùa thu đi, em nghe sâu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng. Nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần
trong một buổi sáng cuối hạ đầu thu, thời tiết mát mẻ như thế này thì mình có hứng là một kỳ podcast miên man những chuyện hay ho về mùa thu Hà Nội. Đêm qua mình trở dậy một lần vào hồi 4 giờ sáng, mơ màng nhìn ra hướng cửa sổ lớn thẳng giường, thấy chớp giật sáng choang cả bầu trời trong vài tích tắc, kèm theo là tiếng sấm đùng đùng, tưởng như là bầu trời muốn sập xuống ấy. Mưa ào ào như chút. Sáng ngủ dậy thấy cuộc đời trong veo không khói bụi, một bầu không khí mát lành thư thái đến run người. À đúng là chẳng thể chạy trốn được mùa thu. Năm nay có lẽ là lần đầu tiên mình ước chi mùa thu đừng vội đến. Thời gian trôi nhanh quá mọi người nhỏ. Sao mùa hè vội vàng đi mau, mình đã kịp tận hưởng gì đâu. Da còn chưa đủ cháy nắng, những dự án mùa hè còn lưng chừng chưa kết thúc, thế mà đã chuyển mùa rồi. Không phải là quá vội vàng sao? Thế nên mình đã viết bài thơ này. Mình đọc cho mọi người nghe nhé. Muốn kể anh nghe chút điêu tàn tháng 9, hạ tàn trong gió lá rụng thu sang. Tập thơ giang dở chờ hoài được sang trang. Bản thảo mùa hè rành ràng không hồi kết. Muốn kể anh nghe chút tiếc nuối miên man. Hỡi thời gian không muốn hè kết lại. Hại nàng thu lướt sang ngang, ép 9000 xanh sắc. Hại, em vụt mất thời gian cho bài vở việc làm. Bao giờ tháng 9 về anh ơi? Vậy bao giờ thì anh bước tới? Nói anh nghe lòng em đương khấp khởi. Nơi chưa tới nhưng đã thấy thuộc về. Người chưa gặp mà đã muốn tựu tề. Tuổi chưa sang nhưng đã ngàn suy tính. Tháng 9 này sang đôi mươi trời định. To tát gì đâu, tuổi tác gieo buồn giàu. Ai bảo trẻ là cấm được âu sầu. Chuyện sang trang, đời đâu ai thể khác. Tháng 9 điêu tàn, tháng 9 vỡ tan. Tung tóe mảnh vàng, sông trăng niên thiếu. Mình viết bài thơ này bởi vì là mình tiếc nuối mùa hè. Cũng bởi vì là vào tháng 9 này thì mình sẽ sang tuổi 20. Nó sẽ là một cột mốc khá là quan trọng của đời người, đúng không mọi người? Người Hà Nội thì bị ám ảnh với mùa thu ấy. Hầu như ai cũng đều có chút xao xuyến, man mác, đầm mình lại khi thu đến. Chẳng phải là từng sinh sống ở Hà Nội thì chắc là bạn cũng biết. Qua Facebook, qua TikTok, qua mạng xã hội, người ta post nhiều về mùa thu Hà Nội đến mức nào, đúng không? Mình đọc được nghiên cứu này khá hay ho. Theo giáo sư Catherine Lively chia sẻ là chúng ta được lập trình từ nhỏ rằng mùa thu đến cùng những điều thú vị. Khi còn nhỏ, chúng ta đồng nghĩa mùa thu với việc quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè, được học sách giáo khoa mới, được mua sắm quần áo đẹp, cặp sách, đồ dùng học tập mới, đặc biệt là được lên lớp mới, phòng học mới, thầy cô mới và gặp lại bạn bè. Tất cả những điều đó quá phấn khích đối với một đứa trẻ. Chúng ta dần dần trở nên phấn khích một cách vô thức mỗi khi mùa thu tới. Bởi sau nhiều năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đã quá quen với niềm vui đến cùng với mùa thu. Khi một đứa trẻ bắt đầu một năm học mới cùng những điều mới, đó giống như là một khởi đầu đầy tích cực. Mùa thu thường được xem là chính thức bắt đầu từ tháng 9. Dần dần khởi điểm đó trở thành một cột mốc quan trọng cho những điều tinh khôi, mới mẻ, đồng hành với sự đổi thay của không gian và sự khởi đầu của một mùa. Bạn bè mình ai cũng có cho mình một vài buổi dạo chơi phố phường chiều thu ấy. Một buổi hẹn hò tiêu chuẩn trong mùa thu của người Hà Nội sẽ như thế này. Bọn mình sẽ lên phố. Bạn có thể hỏi là lên phố là phố nào, phố tên là gì, người nhà quê ra thành phố hay sao? Nhưng mà không phải, Ở Hà Nội chúng mình gọi lên phố, tức không phải là gọi tên bất kỳ con phố cụ thể nào cả, mà là lên quận Hoàn Kiếm, nơi mà có Hồ Gươm, cầu Thê Húc, dạo quanh 36 phố phường, ý là phố cổ đấy. Một vài con phố tiêu biểu rất phù hợp để dạo bước mùa thu như là phố Nhà Thờ, nơi có nhà thờ lớn ở Hà Nội, được xây từ thời Pháp thuộc. Nơi này tụ họp nhiều quán xá vỉa hè, trước mặt nhà thờ lớn cũng rất thoáng mà nhiều cây cối, là tụ điểm vàng cho những gánh cốm rong, dừng chân đôi ba phút bán hàng, cứ hễ thấy công an là lại vội vàng đứng dậy lảng đi góc khác, rồi lúc sau lại quay trở lại. Hay là bạn cũng có thể ngồi cà phê đâu đó quanh vòng Hồ Gươm, xanh rì rào, cây nào cũng mát, mặt hồ thì lấp lánh. Có điều là mặt đường ở quanh vòng Hồ Gươm thì nó sẽ hơi lớn một chút, sẽ nhiều xe đi qua đi lại. Vòng xuyến Hàm Cá Mập cũng là một tụ điểm đặc trưng, nơi mà người ta hay ngồi trà đá, hay ngồi ven hồ quanh đấy để vừa ngắm mùa thu, vừa ngắm nhịp sống Hà Nội. Từ khi Hà Nội chuyển mùa đến giờ, mình chưa có một buổi lượn lờ chiều thu tiêu chuẩn lần nào. Dù năm nào mình cũng háo hức đu cái trend này rất là sớm. Năm ngoái thì mình đi nhà sách ở Đinh Lễ, uống cà phê ở phố Nhà Thờ, ăn chè khúc bạch ở Quang Trung, mua cốm ở Hàng Bông. Nhưng năm nay thì mình không có hứng cho những cái hoạt động đấy. Tâm hồn mình chưa đủ sẵn sàng cho mùa thu, mình không chào đón nó lắm. Và mình cũng thấy người ta thưởng thu nhiều quá, nó bỗng thành một cái trend quá là đại trà luôn. Tự nhiên nó không chỉ là cái thú của riêng nữa, nên là mình không muốn hòa vào đám đông để đi tìm kiếm những cái điều mà ai ai cũng đang tìm. Thực ra mình cũng dở hơi, dù gì cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, đi thì đi, không đi thì thôi ở nhà, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều nhỉ. Dịp cuối thu cũng là mùa của hoa sữa. Loại hoa này rất đặc trưng của đất thủ đô. Những cây hoa sữa rợp bóng trên đường Nguyễn Du này, trên Quán Thánh hay là Quang Trung đều khiến người ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cũng có vài người không chịu nổi mùi của loài hoa này, vì nó nồng lắm mọi người, nó quá hắc luôn ấy. Nếu như mọi người ngửi quá lâu mà quá nhiều. Có vài phóng sự vui vui mình đọc được ở trên mạng là nhiều người Hà Nội đã phải bỏ nhà về quê lánh nạn cây hoa sữa trước cửa nhà. Với những người phải sống với hoa sữa mùa thu ấy, hẳn nhiên là nó chính là cái nỗi ám ảnh đi cả vào trong giấc ngủ luôn, khiến người ta đau đầu, buồn nôn, choáng váng và khứu giác tê dần dần luôn. Nhưng với những người qua đường ấy, thì đi qua hoa sữa nó sẽ là một thứ quà vấn vương dịu dàng, trong veo khó tả. Có lẽ hoa sữa nó chỉ đẹp khi mà mình ngắm từ xa thôi mọi người ạ. Giống như ai đó chỉ hợp để ta yêu thầm nhớ trộm. Người ta bảo là mùa thu thủ đô như khoác lên một tấm áo hoàng bào, vì có những cung đường đầy lá vàng rơi như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu. Ở những cung đường ấy bạn sẽ ngẩn ngơ đi qua một cơn mưa lá. Nếu là dạo bộ thì bạn sẽ cảm tưởng mình đang đạp lên một thảm lá lao sao. Tuy nhiên thì những cung đường đẹp rực rỡ vào mùa thu như thế ở Hà Nội chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nên người ta tụ tập đông lắm ý. Trên đường Phan Đình Phùng người ta đi thành từng tốp để chụp ảnh áo dài nón lá này. Hay là những cái bạn trẻ tiện đỗ xe lại để nháy vội vài tấm ảnh đăng story. Nói chung là rất rất đông, có khi còn chật cứng phải xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh ấy. Một khoảnh khắc đẹp mà cả bao người cùng muốn chớp lấy. Nó không phải lúc nào cũng vắng vẻ và lãng mạn như một giấc mơ đâu. Bản thân mình thì chưa lần nào mình dừng chân trên cung đường Phan Đình Phùng hay là Trần Phú hay Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu để chụp ảnh cả. Chắc là vì chưa có dịp, hoặc cũng có thể là vì đây là thành phố của mình, mình chụp lúc nào cũng được nên là không vội vàng chớp lại khoảnh khắc làm gì. Có một thức quà của mùa thu Hà Nội khiến ai cũng phải nhớ, phải yêu ấy, đó chính là xôi cốm. Có lẽ khi nhắc đến mùa thu, người ta hay nhắc đến cốm rồi. Thế nên mình tính kể cho mọi người một số sự thật vui vui về món ăn này. Thực ra ấy, những gánh cốm rong trên phố, họ không chỉ bán mỗi cốm rong, còn có một thứ nữa gọi là xôi cốm hạt sen. Và một vài hàng rong người ta sẽ có một thứ khác nữa gọi là cốm xào. Cốm xào dừa. Người trẻ bọn mình thì sẽ thích ăn cốm hạt sen hơn là cốm non. Để mô tả kỹ về hương vị thì xôi cốm hạt sen ngọt hơn cốm non. Cốm non ngọt mùi vị của đất trời, của lá gói. Còn xôi cốm hạt sen cũng ngọt như thế, nhưng nó ngọt cả mùi đường nữa cơ. Về kết cấu thì xôi cốm dẻo ẩm hơn cốm non. Xôi cốm hạt sen thì sẽ ăn kèm thêm một chút với dừa nạo rắc lên trên. Ở trong còn có cả hạt sen nữa, thế nên nó sẽ mềm, dẻo và ẩm hơn. Còn cốm non thì khô hơn, từng hạt nó mẩy mẩy và nó rời rạc với nhau, chứ nó không kết dính như xôi cốm. Về màu sắc thì xôi cốm hạt sen nhạt hơn một chút. Nếu mình nhớ không lầm thì món xôi này được bán với giá 25.000 một lạng. Một lạng là chắc là cũng hơi đủ cho một người ăn. Nói hơi là bởi vì nó sẽ hơi thiếu thiếu một chút. Bình thường mình đi hai người, mình với bạn mình thì sẽ gọi hai lạng là 50.000. Giá của xôi cốm hạt sen thì nó cũng bằng với giá của cốm non thôi. Và thật ra là cốm là thức quà của Hà Nội, nhưng không phải quận nào trên đất Hà Nội cũng có thể đứng mua cốm được trực tiếp đâu. Những gánh hàng rong bán cốm, người ta tập trung chủ yếu ở quận Hoàn Kiếm thôi. Lác đác vài gánh sẽ lan sang đến Ba Đình, hoặc sẽ lan đến đường Thanh Niên ở quận Tây Hồ. Người ta bảo cốm là thức quà của mùa thu, nhưng cốm không chỉ vào mùa thu mới có thể mua. Tất nhiên là mua vào mùa thu đúng vụ thì nó sẽ dễ nhất và có thể cũng sẽ ngon nhất. Mình không rõ lắm về vụ mùa của cốm. Hồi trước mình biết nhưng bây giờ mình quên rồi. Có vài lần mình mua cốm trái mùa mà mình cũng không hiểu sao người ta vẫn bán. Trái mùa thì gánh hàng rong bán cốm sẽ ít hơn rất là nhiều. Có đôi ba lần mình vào những khu chợ trên phố thì mới có thể mua được. Mùa thu đúng là mùa của một số loại hoa quả, đặc biệt là quả sấu. Nhưng mà một tips cho các bạn nếu có ghé Hà Nội mùa thu này: những gánh hoa quả trên phố ấy, gánh hàng rong ấy, mọi người đừng có dại mà mua khi chưa hỏi giá kỹ càng nha. Người ta chặt chém kinh lắm. Sấu thì sẽ đục muối như là muối xoài ấy, rồi người ta để trên gánh hàng rong với con xe đạp cùng rất là nhiều loại hoa quả muối khác, rồi người ta lượn quanh phố cổ cả ngày trời. Nhiều gánh hoa quả của họ rất là bụi và hoa quả có vị ôi, vị nhũn, chứ không phải là lúc nào cũng chua giòn sần sật như mọi người nghĩ đâu. Trông những cái gánh hoa quả rong đấy thì rất là đẹp mắt đấy, nhưng nếu như bạn hỏi mua chưa kịp chốt giá trước ấy thì họ sẽ nhanh nhảu gấp nhiều ơi là nhiều, cho bạn cả một cái túi đầy ặc rồi ép bạn mua luôn. Hỏi giá ra thì ôi rồi ôi, 100.000, 200.000 một túi ni lông hoa quả muối. Mà họ còn kỳ kèo khó chịu lắm cơ. Nhiều lúc họ nạt bạn để bạn sợ mà tặc lưỡi mua cho xong với cái giá cắt cổ ấy. Cuối cùng thì kiểu gì bạn nuốt cũng không trôi, ăn cũng không hết cái mớ hoa quả họ dúi cho bạn đâu. Thế nên là ai mà có lên phố chơi hãy tỉnh táo với cái chiêu thức này. Cảnh giác với những hàng bán hoa quả rong nha. Mùa thu Hà Nội không phải góc nào cũng lãng mạn đâu mọi người ạ. Vì lòng người lãng mạn nên là lãng mạn hóa nó lên thôi. Ngoài quận Hoàn Kiếm, một số góc quận Ba Đình, Tây Hồ ra thì về cơ bản Hà Nội vẫn nhanh và ngột ngạt như thế. Chỉ là thời tiết nó mát mẻ hơn nhiều nên người ta bớt cáu gắt hơn thôi. Tắc đường vẫn là thứ người ta phải đối mặt mỗi ngày, chứ chẳng chậm rãi thoáng đãng hơn so với những mùa khác là bao. Ở Hà Nội thì không phải chỗ nào cũng cổ kính rêu phong như là phố cổ. Con phố nào hiện đại với những tòa nhà cao tầng và cung đường lớn thì vẫn hiện đại. Phố nào lô xô lúc nhúc vẫn lô xô lúc nhúc như thế thôi. Nói chung là một thành phố lớn đương nhiên là cũng sẽ phải có nhiều bộ mặt khác nhau. Có bộ mặt mình yêu, có bộ mặt mình ghét. Quan trọng là mình phải học cách sống với nó thôi. đối với mình ấy, thì có lẽ mùa thu bây giờ trong lòng mình đã cảm thấy khác rồi. Nó khác đi về cảm quan của mình về nó ấy. Mình không còn đâm đầu về những điều lãng mạn và tưởng như nó là tất cả nữa. Mình nghĩ chắc là do mình càng lớn, mình càng thực tế hơn. Mình nhìn vào thực tế của cuộc sống nhiều hơn, chỉ tập trung vào những thứ đẹp tươi lãng mạn. Trước đây mình tiếc cho những bạn trong Nam vì không được tận hưởng sự chuyển mùa giống như ngoài Bắc. Nhưng 20 năm qua sống trong một vòng tuần hoàn thời tiết lặp đi lặp lại của một năm, thực chất mình cũng có một chút buồn chán ấy. Mặc dù đẹp thì nó vẫn đẹp đấy, nhưng mình ước là mình được thấy những mùa thu khác nữa, ở những nơi khác nhau nữa. Mình cứ nghĩ về việc đấy mãi. Nghe bảo là mùa thu ở Mỹ màu vàng cam với hàng loạt những lễ hội như ngày Halloween và lễ tạ ơn, hay mùa thu ở Nhật Bản là mùa thu hoạch nông sản. Mình cũng muốn tận hưởng nhiều mùa thu khác nhau thay vì chìm đắm trong một vẻ đẹp cứ lặp đi lặp lại của mùa thu Hà Nội chứ. Thực ra mùa thu người ta hay hoài niệm ấy, và người ta cũng hay dành khoảng thời gian này để tiếc nuối cho những chuyện tình đã qua. Còn mình thì khó lòng mà mình cảm được lắm. Mấy năm rồi mình làm gì có đem lòng yêu ai, làm gì có bỏ lỡ ai đâu mà ôm một giấc mộng thê lương tuyệt đẹp như thế. Nỗi buồn là một cái gì đó rất có sức hút. Người ta hay lấy nỗi buồn ra là đề tài cho vô số những điều trong cuộc sống. Một người đang buồn mà ngắm lá vàng rơi, chắc tim họ cũng có thể dễ dàng vỡ tan ra mà chắp bút viết một bài thơ dài bất tận. Người ta hay nói về nỗi buồn, niềm vui, hy vọng, bất an, chứ có ai nói về việc tôi đang cảm thấy bình thường bao giờ đâu. Nhưng thế không có nghĩa là cảm xúc bình bình không đáng được nhắc đến, mọi người nhỉ. Giống mình bây giờ này, mình đang cảm thấy bình bình về mùa thu của năm nay. Đến bây giờ thì mình làm podcast cũng được gần, chắc là 2 năm rưỡi rồi, gần 3 năm rồi. Và mình đã có 3 kỳ, nếu tính cả kỳ podcast lần này là kỳ podcast thứ 3 mình làm về mùa thu. Thì podcast đầu tiên mình làm về mùa thu của năm 2021, podcast thứ 2 mình làm về mùa thu của năm 2022. Cả 2 năm đó, cả 2 năm qua và mùa thu, mình đều cảm thấy rất rung động. Và mình đều cảm thấy chắc là cảm giác lãng mạn, lãng mạn hóa cuộc sống. Nhưng mà đến năm nay thì mình thấy khá là bình thường. Mọi thứ nó lắng xuống, nó bình bình. Như mình đã nói lúc nãy, cảm xúc bình bình không có nghĩa là nó không đáng được nhắc đến. Vì mình cảm thấy bình bình nên là mình làm ra được cả một cái podcast này, tỉ tê với mọi người những cái điều hay ho của mùa thu Hà Nội ấy. Nói đến mùa thu thì chắc là không thể không nhắc đến những cơn mưa mùa hạ, đúng không mọi người? Thế nên để kết thúc kỳ podcast lần này, mình xin đọc cho mọi người một bài thơ lại là mình viết về cơn mưa cuối hạ đầu thu. Và cảm ơn mọi người đã ấn nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast lần sau vào thứ bảy hàng tuần. Đây có anh chàng ngồi nghe nắng mưa, bên làn chịu nặng ầm ỉ xanh cảnh sắc. Đây hai đứa trẻ thu mình trong tĩnh lặng, đưa mắt chầm chậm theo từng hạt vương sầu. Miên man tự hỏi, này chàng đến từ đâu? Bầu trời ướt át hay lòng người kêu khóc? Tán cây trước mặt gồng mình trong khó nhọc, còn chàng khó nhọc gồng vì giọt trong lòng. Vạn hạt tuôn rơi người ta đương e ngại, chẳng thiết tha đâu họ sợ ướt sợ phiền. Bộn bề lắt sắt tiếng mưa chèn lên lá, họ trốn đi rồi bỏ mặc mái hiên hiền. Tôi ngồi ngoài hiên, chàng cũng ngồi ngoài hiên, ngóng trông muộn phiền được rửa trôi ai biết. Một thoáng liếc nhìn đôi mắt tôi thiêm thiếp, kẻ trợ chúng mình có ngại nắng sợ mưa. Gió heo mai đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi, trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy. Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhẹ nhẹ. Mấy lần thu xe công viên.
chuyện chúng mình.